Long xà diễn nghĩa, chương 443, chiếm lấy thượng phong. Góc truyện audio.com. Thủ lĩnh gót cư nhiên ngay lúc bắt đầu động thủ đã thi triển sát chiêu hỏa lý tài liên. Điều này khiến cho Vương Siêu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Mặc dù nói khi cao thủ quyết đấu sanh tử, đều là ngay lập tức phán định sanh tử. Võ công, vận khí, lực lượng, tinh thần, nhanh nhẹn chỉ cần kém một chút thì lập tức sẽ chết. Tuyệt đối không có tình cảm ướt át, đánh nhau 3 ngày 3 đêm, mới xuất hiện tình huống thắng thua, nhưng quyền pháp đã đạt tới cảnh giới như thủ lĩnh gót. Ba Lập Minh thì thể lực cường hãn, sự chịu đựng lâu dài, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đấu pháp linh thông, tinh thần mẫn cảm không hề có sơ hở. Khi giao thủ cũng không giống như cao thủ bình thường, chỉ muốn 2-3 chiêu mà đánh ngã đối phương thì quả thật không có khả năng. Chỉ có thể chậm rãi làm tiêu tan thể lực của đối phương. Xuất ra hiểm chiêu nếu thấy tinh thần, thể lực của đối phương không ổn thì có thể tìm ra sơ hở. Một kích giết chết, Ba Lập Minh mấy ngày nay đã áp xúc tinh thần, nghiền ngẫm biến hóa, trạng thái tích xúc của chính mình đã đạt tới đỉnh điểm. Bây giờ đột nhiên bột phát ra thì ngay cả Vương Siêu khi đối mặt cũng không có khả năng bằng vào một kích đánh chúng. Hơn nữa trong vòng 10 chiêu cũng tuyệt đối không nắm chắc có thể đánh bại Ba Lập Minh. Nếu như ngay từ đầu liều mạng thì ngược lại rất có thể sẽ cho Ba Lập Minh cơ hội. Bây giờ lực lượng của Ba Lập Minh đã không có bất cứ sơ hở nào. Trạng thái tinh thần cũng không có sơ hở. Trên phương diện thân thể cũng không có sơ hở. Thủ lĩnh gót không có khả năng chỉ bằng vào một chiêu đánh chết đối phương. Nhưng hết lần này đến lần khác lại dùng sát chiêu cường đại của mình. Trong miệng Phong Thải cũng phát ra một tiếng ô, nữ nhân này dù sao cũng là cao thủ đan kình. Ánh mắt ác liệt, cũng có thể thấy rõ những biến hóa rất nhỏ. Có thể bão đan thành công, thì đâu thể nào là nhân vật đơn giản. Lúc này ánh mắt Vương Siêu đã hoàn toàn tập trung vào cuộc chiến. Hai người đánh nhau, bất cứ cái gì cho dù là nhỏ như da tay, móng tay, lông, thậm chí khí huyết đang chảy bên trong có hướng thế nào. Nội tạng chấn động, gân cốt căng thẳng, đầu khớp xương thay đổi vị trí như thế nào. Hết thảy những động tĩnh rất nhỏ đó cũng không thể lọt qua được cảm giác của hắn. Tại chàng cũng chỉ có hắn là có thể hoàn toàn thấy rõ Ba Lập Minh và thủ lĩnh gót tranh đấu. Cường đại như cao thủ đan kình mới có thể thấy rõ động tác của hai người. Mà quyền sư hóa kình, chỉ có thể thấy như sương mù, vừa giống như rõ ràng mà vừa như mơ hồ. Về phần quyền sư ám kình thì chẳng khác nào xem náo nhiệt. Nhưng cho dù là như vậy thì bọn họ cũng đạt được lợi ích rất nhiều. Trên chiến trường, Ba Lập Minh sau khi đánh ra một quyền thì đột nhiên tâm cảnh tiến nhập vào một trạng thái tinh thần kỳ diệu. Trong lòng hắn bây giờ vắng lặng bất động, hoàn toàn chỉ là khoảng không, nhưng mà máu huyết trong cơ thể lại dồn nén tới đỉnh điểm. Tựa hồ muốn phá thể chui ra, lực lượng trên người vô cùng sung mãn, cơ hồ dùng mãi vẫn không hết, tất cả sợ hãi, cố kỵ, hưng phấn, mừng như điên hay đại loại như thế đều bị quét sạch. Hắn đã chính thức tiến nhập vào trạng thái trước nay chưa từng có. Trong lúc cùng cường địch tử chiến, trong sanh tử hắn đã đột phá được một cửa quan trọng cuối cùng. Từng bước bước ra, tựa như đánh vỡ hư không, nhìn thấy chân thần, từng bước đạp lên khoảng không, chính là tử vong, hắn muốn đột phá, chiêu hoàn thủ hỏa lý tài liên này của thủ lĩnh gót. Vô luận là ý cảnh, tốc độ đều nhanh như điện, chỉ chảo xuất ra như đăng hoa nở rộ. Trong sát na đó như lưu tinh xé thiên không, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như bị hạn chế bởi thời gian và không gian. Có thể nói, cho dù là cao thủ đan kình nếu đỡ chiêu ấy cũng bị thiệt thòi lớn. Mà cao thủ hóa kình thì chỉ sợ một kích đã chết. Ba Lập Minh đối mặt với chiêu thức ấy không sợ chút nào. Cũng căn bản không trốn tránh, đột nhiên trong lúc đó hắn cũng giơ tay lên. Hai ngón tay dựng đứng, đầu ngón tay hơi cong như đinh ốc, giống như sừng của linh dương, mũi nhọn lóe ra vừa lúc nhắm ngay cổ tay của thủ lĩnh gót đánh tới. Móc thẳng xuống, chiêu thức ấy, Ba Lập Minh dùng hai ngón tay và nắm tay biến thành một cái đầu linh dương to lớn cường tráng. Dùng chính sừng của mình móc lòi bụng hổ báo xài lang. Hay cho một chiêu linh dương quải giác, tự nhiên có thể vận dụng thân pháp này lên tay. Thủ lĩnh Gót trong lúc đang di chuyển nhanh như điện, trong lòng âm thầm than thở một tiếng. Cổ tay theo ý niệm biến hóa, vặn vẹo, quơ quơ, đột nhiên cũng đâm ra hai ngón tay. Tựa như độc xà phun độc, hướng về phía Ba Lập Minh đánh tới. Tam Ti Khiên, thủ pháp thông bối triển quyền biến hóa vô cùng. Hai người giao thủ, đột nhiên biến hóa ra rất nhiều chiêu thức tinh diệu. Một quyền của Ba Lập Minh đánh sâu vào. Quyền phong bạo liệt, thủ lĩnh Gót phản chiêu hỏa lý tài liên. Ba Lập Minh biến tay thành linh dương quải giác đánh về phía cổ tay đối phương. Thủ lĩnh Gót lại dùng chiêu Tam Ti Khiên đỡ lại. Ngăn cản một đâm của Ba Lập Minh, tay liên tục biến hóa ra các chiêu thức khác nhau, không có quyền phong cương mãnh, thậm chí chân của hai người cũng không động đậy, nhưng biến hóa hung hiểm trong đó. Sự tinh diệu, ác liệt làm cho người ta cảm giác được sự thảm liệt u ám đến cực điểm. Nếu như lúc trước Ba Lập Minh đánh nhau với Vương Siêu trong ngục giam, thanh thế mãnh liệt hơn, chẳng khác nào hai nước đánh nhau. Máu chảy thành sông, đao kiếm kỵ mã, tiếng trống như sấm, hiện tại Ba Lập Minh giao thủ với thủ lĩnh Gót, chính là tranh đấu trong cung, nhìn không có thanh quang hoa lệ nhưng luôn ẩn trong đó sự nguy hiểm. Dòng chảy ngầm bắt đầu lưu chuyển, giết người không thấy máu, vài chiêu biến ảo này, Phong Thải có cảm giác cả người phát lạnh, tâm lý tê dại, thân thể vô thức hướng đến gần Vương Siêu một chút. Mà Lưu Mộc Bạch, Vũ Vận Long cũng mở mắt ra, cả người nổi da gà. Đột nhiên trong lúc đó, Ba Lập Minh đối mặt với Tam Ti Khiên thì thủ pháp bạo phát. Một trận thanh âm trầm thấp từ trong cơ thể hắn truyền ra. Trống rỗng, giống như tiếng một con trâu sắp chết đang rống lên. Cùng lúc đó, tay của hắn hạ xuống một tấc, đầu ngón tay phút chốc đã trở nên hùng hồn, kiên cố. Có lực, tựa như sừng trâu, ngạnh kháng với ngón tay của thủ lĩnh Gót, thủ pháp linh dương quải giác biến đổi. Dương giác nhẹ nhàng, nhưng phong mang thì còn mạnh hơn. Ngạnh kháng, thanh nghiêu đính giác cũng là kim cương chỉ công trong quyền pháp thiếu lâm tự. Thiên về hình ý, bát quái. Thái cực thì quyền bên trong chỉ thiên về điểm huyệt. Trong hình quyền thì chủ yếu dùng ngón tay tấn công. Trong lúc đó Ba Lập Minh đột nhiên xuất chiêu thanh nghiêu đính giác quả thực rất đúng. Tựa hồ là chuyên dùng để đối với Tam Ti Khiên của thủ lĩnh Gót mà đã bố trí thủ đoạn phá giải riêng này. Quả thật cũng chính là như vậy. Vương Siêu đã từng thấy qua tuyệt đỉnh thủ pháp Tam Ti Khiên của thủ lĩnh Gót. Sau khi trở về cũng thỉnh thoảng biểu diễn lại cho Ba Lập Minh xem. Đối với loại công phu này, Ba Lập Minh đương nhiên là nhớ trong lòng. Âm thầm tính toán, tưởng tượng mình sẽ đối phó như thế nào đối với chiêu này. Ba Lập Minh là ai? Bất cứ võ công gì trong thiên hạ hắn vừa nhìn là đã hiểu ngay. Không có bất cứ thứ gì có thể giấu được hắn. Thanh nghiêu đính giác là dùng chỉ pháp đánh ra. Mặc dù chỉ di động một tấc, nhưng trong một tấc đó có thể đạt tới 9 sức châu. Cái loại lực lượng hùng hậu này. Hoàn toàn không phải là nhẹ nhàng quỷ dị tăng trưởng mà Tam Ti Khiên có thể so sánh. Biến hóa trong một tấc này của Ba Lập Minh chính là tập trung lực lượng hùng hậu. Muốn trong chớp mắt đánh gãy ngón tay của thủ lĩnh Gót. Ba Lập Minh đột nhiên phát kình này. Sống lưng, gân cốt phía sau nổi lên vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó hai tay, hai chân, cơ bắp ở cổ cũng căng lên. Mỗi bắp thịt cũng có sức mạnh như một con trâu đang ra sức kéo xe. Hiện giờ trên người hắn đúng là thể hiện ra lực lượng này. Hay, Phong Thải kêu lên một tiếng. Vừa rồi nàng đột nhiên thấy rõ biến hóa của Ba Lập Minh. Thật sự là rất xảo diệu. Thật giống như mở túi ra để chờ người khác chui vào. Rồi tập trung lực lượng lớn nhất. Một chiêu tiêu diệt địch nhân cường đại. Lão ba quả nhiên có chuẩn bị. Nhưng thủ lĩnh Gót cũng không thể chỉ đơn giản như thế này là có thể bị đánh bại. Nhiều nhất chỉ có thể chiếm được thế thượng phong. Cuộc chiến vẫn còn rất dài. Trong đầu Vương Siêu hiện lên ý niệm này. Cảnh giới Ba Lập Minh so với thủ lĩnh Gót thì kém hơn một chút. nhưng là hai người đều có kinh nghiệm thực chiến. Khí thế, quyền ý, trạng thái tinh thần có thể nói là tương đương nhau, cũng không hề có một tí sơ hở. Bây giờ Ba Lập Minh dựa vào sự chuẩn bị của chính mình tất nhiên có thể chiếm được thế thượng phong. Trong chiến đấu đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm giảm bớt khoảng cách của hai người, tạo thành thế quân bình, nhưng những lần giao thủ sau này thì không ai có thể nói chính xác được. Quả nhiên, ngay khi Ba Lập Minh thi triển ra chiêu thức ấy, lông mi thủ lĩnh gót càng thêm đỏ như máu, hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Ngay khi ngón tay Ba Lập Minh đánh tới ngón tay của mình, thì trong tai thủ lĩnh gót chỉ nghe thấy tiếng trâu giống vô cùng to. Ngoài ra không nghe được gì nữa. Bang, 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 bang. 9 tiếng xé gió này tựa như âm thanh lúc kéo căng dây cung đến cực điểm rồi bắn ra. Loại lực lượng mạnh mẽ này, dây cung chính là làm từ gân con trâu mạnh mẽ nhất. Không có lực hơn ngàn cân thì không thể kéo được, nhưng một khi bắn ra, thì có thể xuyên thủng cả không khí. Mà hiện tại Ba Lập Minh đột nhiên phát kình, toàn thân đều phát ra cái thanh âm kéo cung gân trâu này. Có thể thấy được lực lượng mạnh mẽ đến cỡ nào, loại lực lượng này, đều được Ba Lập Minh dồn hết lên hai đầu ngón tay để đánh ra chiêu thanh ngưu đính giác. Trong lúc khẩn cấp đó, thủ lĩnh gót tự nhiên sẽ không thể đón đỡ tốt được. Đành phải tạm né tránh, cánh tay hắn thu về phía sau, cước bộ vừa động, cả thân thể liền lui về phía sau một thước, không phải lực lượng của thủ lĩnh gót không bằng Ba Lập Minh. Cũng không phải quyền pháp của hắn không ác liệt, lại càng không phải hắn không có biến chiêu, mà nguyên nhân chính khiến hắn bị bức lui chính là Ba Lập Minh đã có sự chuẩn bị. Đây là đấu pháp chuẩn bị riêng cho hắn, lần này Ba Lập Minh đột nhiên đánh ra thanh ngưu đính giác. Thủ đoạn này đòi hỏi phải có thời gian nhiều ngày vận sức để chờ phát động đánh ra một kích. Mấy ngày nay hắn âm thầm quan sát thủ lĩnh gót. Ngay cả cử chỉ thần thái cũng đã khắc thật sâu trong đầu. Đồng thời trong đầu cũng không ngừng tưởng tượng thấy cảnh mình cùng người này giao thủ. Trong mấy ngày tưởng tượng này của Ba Lập Minh, hắn cùng thủ lĩnh gót không biết đã giao thủ mấy ngàn mấy vạn lần. Đối với thủ lĩnh gót, bất cứ phong cách gì, bất cứ quyền pháp gì quả thực đều đã bị hắn hiểu rõ tường tận. Cho nên mới vừa rồi hắn chuyển sang quyền phong cương mãnh. Liều mang so trưởng chỉ hai tay với thủ lĩnh gót, lấy không gian nhỏ hẹp đột nhiên phát lực, bức lui được thủ lĩnh gót ra phía sau. Thủ lĩnh gót không thể không lui ra phía sau. Mới vừa rồi trưởng chỉ giao thủ chính là biến hóa trong cự ly không gian rất nhỏ. Biến hóa ở đầu ngón tay chính là biến hóa một tấc. Nhưng tuyệt đối không giống như quyền cước giao tranh, khoảng cách ít nhất đều là 1-2 xích. Có thể tùy thời khiến cho người ta vận kình chống lại. Mà khoảng cách một tấc thì không có không gian để biến hóa kình lực. Cho dù là thủ lĩnh gót, đối mặt với cao thủ như Ba Lập Minh cũng không dám trong khoảng cách một tấc mà vận kình để ngạnh kháng chiêu đó. Cho nên hắn thối lui, một lui này của hắn, trên người Ba Lập Minh lại bộc phát ra một trận âm thanh dày đặc như mưa cung tên. Thân thể tùy ý di chuyển. Theo sát tới, hoàn toàn mở hết quyền thế ra, hành động này của Ba Lập Minh càng thêm hung mãnh, gân gốt trên người đều phát ra thanh âm dây cung bắn. Hành động này chính là dồn vào thế chết, làm cho thủ lĩnh gót cảm thấy trước mắt như tối sầm. Hình như chỉ có đơn độc một mình chống lại đại quân đang cầm hàng ngàn vạn cung tên. Đại quân ra lệnh một tiếng, vô số dây cung kéo ra. Bắn ra vô số cung tên phô thiên cái đại, trong lúc đó quả thực đã bao vây mình trong thế giới đó. Ba Lập Minh dĩ nhiên đã xuất hết toàn lực, hắn công kích, nắm tay như có kình phong, tựa như chùy tử, mang theo khí kình bùng nổ mãnh liệt, giống như từ bốn phương tám hướng bao vây tất cả chỗ yếu hại của thủ lĩnh gót. Chính là chiêu loạn tiễn đả của lão ba, thủ lĩnh gót lại thối lui một lần nữa. Bất quá trên mặt hắn không lộ ra bất cứ biểu tình gì. Cho dù là ai cũng không thể đoán ra lúc này hắn đang nghĩ gì trong lòng. Xem tại choang.com, Ba Lập Minh thi triển chiêu loạn tiễn đả, so với Nghiêm Nguyên Nghi nhờ chiêu này mà thành danh còn nhanh hơn, mãnh liệt hơn, tất cả đều là đánh về phía những điểm yếu hại trên thân thể của thủ lĩnh God. Hơn nữa mỗi một quyền của hắn, đều có lực xuyên thấu mạnh mẽ. Loại lực lượng này, thật sự giống như là đại lực sĩ bắn ra mãnh tiễn xuyên trăm tảng đá. Phành, một quyền của Ba Lập Minh đánh vào gáy của thủ lĩnh God khiến cho thủ lĩnh God phải lấy tay đỡ ra. Sau đó Ba Lập Minh thuận thế hạ quyền xuống, đâm tới vị trí trái tim trước ngực thủ lĩnh God, đồng thời tay còn lại hoành lên đánh về phía huyệt thái dương. Bức cho thủ lĩnh God tiếp tục lui về phía sau. Cách chương.